Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Albertisa và tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary.
Kiến nghị hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao.
Từ ngày 1 tháng 7, người dân Hà Nội có thể đăng ký khai tử, khai sinh, kết hôn trực tuyến.
Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, sáng ngày 26 tháng 6, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Iti Vanzakap. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary những năm qua không ngừng phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hai bên cần tập trung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt là Hungary có thế mạnh trong vận hành chuỗi cung ứng từ trồng trọt, chế biến, kinh doanh, phân phối phù hợp với mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Albertisa của Hungary, thăm công ty chuyên chế biến nông sản đông lạnh Mirilai Misha.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các địa phương thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh. Lưu ý Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương, bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan, xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.
Hiện nay, số tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng 40-55%, đặc biệt tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá ngừng hoạt động sản xuất do giá nhiên liệu tăng. Thời gian hỗ trợ trước mắt là 6 tháng, mức hỗ trợ theo mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng đối với người lao động quy định.
Theo Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay có 61 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, nhiều điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tại các tỉnh Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đang có nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương nói trên khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân toàn thành phố Hà Nội sẽ có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Thành phố. Thành phố Hà Nội đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.
Bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ có thời gian sử dụng để tính hao mòn là 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4% một năm. Đây là quy định tại thông tư số 35 do Bộ Tài chính mới ban hành về chế độ quản lý tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định. Việc tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 12 hàng năm trước khi khóa sổ kế toán.
Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Cụ thể, khu đoạn Hà Nội-Đà Nẵng chạy thêm 2 tàu Max SE17, SE19 xuất phát từ Hà Nội ngày 6 tháng 7 đến Đà Nẵng và đón trả khách tại các ga Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng. Khu đoạn Sài Gòn-Nha Trang, ngành đường sắt chạy thêm các tàu SNT-7, SNT-8, SNT-9 giữa Sài Gòn-Nha Trang.
Theo kế hoạch, sáng nay 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, Tòa án sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 35 bị cáo từ 2 năm tù treo đến 8 năm 6 tháng tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Sau bản án này, có 19 người kháng cáo.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chiều ngày 26 tháng 6, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã chính thức diễn ra tại Đức, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên G7. Ngoài lãnh đạo các nước G7, hội nghị thượng đỉnh G7 còn mời thêm các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU, Liên hợp quốc và một số đối tác tham dự. Trọng tâm chính được lãnh đạo các nước G7 thảo luận tại hội nghị năm nay là chiến lược ứng phó với những cú sốc kinh tế do các biện pháp trừng phạt đáp trả giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Các nước G7 cũng ưu tiên thảo luận về chiến lược giải quyết sự gián đoạn chuỗi cung ứng với tiến trình phục hồi của kinh tế toàn cầu sau đại dịch.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã nhất trí cấm nhập khẩu vàng của Nga như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Moscow phải chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vàng là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Nga. Theo Nhà Trắng, Nga chiếm khoảng 5% tổng lượng vàng xuất khẩu trên thế giới trong năm 2020 và 90% lượng vàng xuất khẩu của Nga là xuất sang các nước G7, chủ yếu là Anh. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết rằng Nga sẽ mất doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ từ mặt hàng xuất khẩu quan trọng này.
Hãng tin Bloomberg trình dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy các nhà máy lọc dầu ở châu Âu đã mua 1,84 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày. Đây là mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp, cũng như mức cao nhất mà châu Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, nhận được trong gần 2 tháng qua. Như vậy, châu Âu vẫn tiếp tục tăng lượng mua dầu thô từ Nga bất chấp lệnh cấm của EU tháng trước khi cấm nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển. Theo một thống kê, kể từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, lượng dầu thô của Nga xuất khẩu sang EU tăng 14%.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia mới đây đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử hội đồng xã phường nhiệm kỳ thứ 5 diễn ra ngày 5 tháng 6 vừa qua. Theo kết quả được phát trên các phương tiện truyền thông Campuchia, có 9 trong tổng số 17 chính đảng tham gia cuộc bầu cử hội đồng xã phường giành được ghế. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền giành được sự tín nhiệm của cử tri nhiều nhất.
Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, một số bệnh nhân mắc hội chứng COVID kéo dài vẫn còn virus SARS-CoV-2 trong máu và các triệu chứng kéo dài do hệ miễn dịch vẫn đang chiến đấu với virus ẩn nấu đâu đó trong cơ thể. Các tác giả nghiên cứu tin rằng nếu các kết quả trên được xác nhận trong các nghiên cứu quy mô lớn hơn thì đây có thể coi là cơ sở để chẩn đoán người mắc COVID-19 kéo dài.
Ấn bảng mới nhất của báo cáo di động Ericsson dự báo thuê bao 5G toàn cầu sẽ vượt mốc 1 tỷ vào cuối năm 2022. Năm 2027, dự tính đạt 4,4 tỷ thuê bao 5G với 60% lưu lượng dữ liệu mạng di động toàn cầu dự kiến sẽ qua mạng 5G. Bắc Mỹ được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới với mức độ phổ cập thuê bao 5G trong vòng 5 năm tới, với tỷ lệ mỗi 9 trên 10 thuê bao trong khu vực sẽ thuộc 5G vào năm 2027. Cũng đến năm 2027, dự báo 5G sẽ chiếm 82% thuê bao tại Tây Âu, 80% tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và 74% tại Đông Bắc Á. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trang ASEAN Football vừa đưa tin Pau FC là bến đỗ tiếp theo của Nguyễn Quang Hải. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý bởi đội bóng tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mức độ chính xác của thông tin Pau FC là bến đỗ của Quang Hải chưa cao, bởi lẽ đội hình hiện tại của Pau FC có cầu thủ mang áo số 19 là Victor Lopbury, trong khi theo thỏa thuận giữa hai bên thì Quang Hải sẽ mang áo số 19 ở đội bóng mới. Pau FC vẫn còn là tin đồn đoán.
Theo nguồn tin của The Atlantic, người đại diện của Cristiano Ronaldo đã gặp gỡ với chủ mới của câu lạc bộ Chelsea khoảng hơn một tuần trước. Nội dung của cuộc họp xoay quanh khả năng Ronaldo có thể chuyển tới Chelsea thi đấu vào mùa tới. Thông tin trên khiến cho lãnh đạo Manchester United nổi giận. Mirror đưa tin, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã gửi thông điệp cứng rắn đến Ronaldo, khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ không phải để bán. Manchester United không lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào dành cho Ronaldo. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng coi tiền đạo mang áo số 7 là chìa khóa để phục dựng câu lạc bộ.
Stefanos Tsitsipas đã có cho mình danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ sau khi đánh bại Batista Agut trong trận chung kết Mallorca Championship. Chức vô địch tại giải này là bước chạy đà hoàn hảo cho Stefanos Tsitsipas trước khi anh bước vào tranh tài tại Wimbledon. Bên cạnh đó, danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ sẽ giúp tay vợt người Hy Lạp tăng một bậc để lên xếp hạng thứ 5 thế giới vào đầu tuần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ngay từ sớm, miền Bắc đã trời nắng chói chang và ở khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, ngay từ 10 giờ sáng đã xảy ra nắng nóng, mức nhiệt cao từ 35 độ trở lên và thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ sẽ duy trì liên tục đến tận 16-17 giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này vẫn duy trì trong khoảng từ 37 đến 38 độ. dự báo trời nóng gay gắt và dự báo đỉnh điểm của nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc sẽ rơi vào ngày mai và ngày kia, với ngưỡng nhiệt nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ lên tới 38 đến 39 độ. Không chỉ Bắc Bộ, miền Trung cũng đón tuần mới với thời tiết nắng mạnh, nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ, duy trì suốt từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nóng từ 35 đến 37 độ, Ninh Thuận và Bình Thuận là 33 đến 34 độ. Ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nhưng nhiều khoảng nắng gián đoạn, có mây che nên cường độ nắng không gay gắt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 29 đến 32 độ, Nam Bộ thì vẫn ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có dông và mưa rào ở diện rải rác. Khu vực miền Tây của Nam Bộ vẫn là vùng có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.